Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, theo dõi tin tức trong mấy ngày qua, quý vị chắc cũng biết chuyện ở Hồng Kông. Người dân đã xuống đường chống việc thông qua luật an ninh quốc gia về Hồng Kông của Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ thì cái luật đó đã được Quốc hội Trung Quốc thông qua rồi. Nhưng mà thật sự ra thì các nước bên ngoài chống cái chuyện này thật sự ra cũng đâu có làm gì được, phải không anh? Ngoại trừ cái việc là bày tỏ những cái quan ngại thôi.
Vâng, thưa quý vị, hôm thứ Năm vừa qua thì Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu về cái dự luật gọi là an ninh cho Hồng Kông. Và với một cái kết quả rất là có thể nói là 99.99999 gì đó phần trăm lần, tại vì trong số khoảng 2.878 đại biểu thì chỉ có một phiếu trống mà thôi. Thì một phiếu trống đó thì người ta cũng không biết là từ đâu, hoặc là có thể là một cái phiếu trống nó có tính cách biểu tượng thôi, để nó có tính cách dân chủ. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta thấy là Quốc hội của Trung Quốc đã đóng dấu vào cái dự luật này và nó sẽ bắt đầu có hiệu lực, có thể là sớm nhất là vào cuối tháng 6 sắp tới. Cái luật an ninh cho Hồng Kông này nó được đưa ra trong cái bối cảnh là suốt một năm vừa qua, như chúng ta đã thấy là nhiều cái cuộc biểu tình và có khi dẫn đến bạo động nữa, nó đã bùng nổ ở Hồng Kông từ hồi tháng 6 năm ngoái. Và lúc đó thì chỉ với cái lý do là chống đối lại một cái dự luật dẫn độ để đưa những cái người mà bị nghi là có những cái hành vi tội phạm đó trở đến Trung Quốc để xét xử thay vì xét xử ở Hồng Kông hoặc là những cái nước thứ ba khác. Tuy rằng là các cái cuộc biểu tình nó có lúc nó giảm xuống do cái sự bùng phát của cái coronavirus, nhưng mà người ta cũng vẫn thấy là luôn nó âm ỉ trong cái thời gian qua, và mới đây thì nó bùng phát trở lại với sau khi mà cái ông Tập Cận Bình công bố là Quốc hội sẽ xem xét và biểu quyết cái dự luật về an ninh cho Hồng Kông.
Nhưng mà thưa anh, trở lại với câu hỏi các nước có thể làm gì được. Tại vì trong thời gian vừa qua thì đó, sau những cái cuộc biểu tình rồi đàn áp người biểu tình, thì các nước chẳng hạn như Anh, Mỹ, Úc, Canada thì đều lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh hết cả. Và đặc biệt là trong trường hợp của Hoa Kỳ thì ông Ngoại trưởng của nước này Mike Pompeo có phát biểu một cái điều mà người ta nói rằng là nó sẽ có cái hệ quả sau này. Có nghĩa là nói rằng là Hồng Kông bây giờ không còn là một cái nơi có quyền tự trị nữa rồi, mà chịu cái sự chi phối gần như là hoàn toàn của Bắc Kinh rồi. Thì cái câu nói này nó hàm cái ý gì anh?
Vâng, thì dĩ nhiên là ngoại trừ nước Anh là cái nước mà đã trao trả lại Hồng Kông như là một cái bán thuộc địa của mình cho Trung Quốc hồi năm 1997, thì dĩ nhiên là họ về mặt tinh thần, về mặt trách nhiệm thì họ có một cái phần nào phải gánh chịu cái sự thay đổi như là chúng ta đang thấy bây giờ, và họ cũng đã lên tiếng một cách khá mạnh mẽ để chống lại cái biện pháp của Bắc Kinh về việc áp dụng những cái luật an ninh cho Hồng Kông. Riêng đối với Hoa Kỳ chẳng hạn thì người ta chưa thể thấy là một cái cuộc xung đột, có thể nói là một cái cuộc chiến tranh không tuyên bố giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nó lên đến cao điểm như bây giờ. Nghĩa là ngoài những cái vấn đề xung đột lớn, thí dụ như là về cái cuộc chiến tranh thương mại, hoặc là về cái vấn đề coronavirus khi mà Washington chỉ trích Bắc Kinh hoặc là kết án Bắc Kinh là đã vân vân đó, và cái tình hình ở Biển Đông, thì ngày nay thấy một cái ngoại nổ thứ tư nữa, đó là cái vấn đề Hồng Kông. Và cái ngoại nổ này nó bùng phát khi ông Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra một cái lời tuyên bố là cái Hồng Kông không còn là một cái lãnh thổ có quyền tự trị như là một cái tuyên bố chung được đưa ra bởi Thủ tướng Anh lúc đó là bà Margaret Thatcher và ông Thủ tướng Trung Quốc lúc đó là Triệu Tử Dương, trước khi mà hai bên giao trả cái thuộc địa này. Và theo như cái văn bản tuyên bố chung đó thì Hồng Kông có một cái quyền tự trị 50 năm, tức là cho đến năm 2047 thì nó mới được trao trả hoàn toàn lại cho cái dưới cái quyền lãnh đạo của chính phủ trung ương là ở Bắc Kinh. Nhưng mà cho đến bây giờ thì mới có nửa đường đi thôi, tức là mới có 23 năm kể từ khi cái hiệp định nó được ký kết, thì người ta thấy rằng là có lẽ là Bắc Kinh khá vội vã hoặc là nóng ruột chăng, khi mà thấy rằng là người dân Bắc Kinh hầu như không có chịu thần phục cái sự lãnh đạo của chính quyền trung ương ở bên ở đại lục, và họ đã nghĩa là tăng tốc cái quyền kiểm soát của họ ở cái bán đảo này. Nhưng mà Hồng Kông, thưa quý vị, đó là một cái địa điểm mà nó có một cái ảnh hưởng lớn ở trên toàn cầu, chứ không phải chỉ là một cái bán đảo đơn thuần mà lại dính một bom đinh nách của Trung Hoa lục địa, vì đó là một cái trung tâm thương mại cỡ lớn của thế giới. Nơi đó có rất là nhiều các cái công ty đa quốc gia, có những cái hoạt động kinh tế thương mại nó có bao trùm, và nó là một cái cửa ngõ đi vào Trung Quốc lục địa cũng như là các cái quốc gia ở phía Nam, ở vùng Đông Nam Á, vân vân.
Thưa anh, khi mà Hồng Kông duy trì được cái vị thế tự trị đó, một nước mà hai thể chế đó, thưa anh, thì nó có cái quyền lợi gì? Tức là lâu nay họ hưởng cái gì, những cái ưu đãi về thương mại từ phía Hoa Kỳ hả? Và bây giờ khi mà Ngoại trưởng Pompeo nói rằng là Hồng Kông bây giờ không còn tự trị nữa thì là sao? Có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ đối xử với Hồng Kông cũng ngang hàng giống như là Trung Quốc trong vấn đề thương mại thôi hả anh?
Đó là cái lời ám chỉ của ông Pompeo, và người ta cũng nghĩ như vậy, bởi vì bây giờ Hồng Kông đang được hưởng những cái đặc quyền về một cái tư cách là một cái lãnh thổ tự trị. Thí dụ như là những cái công dân của Hồng Kông chẳng hạn đi sang Hoa Kỳ, hoặc là những công dân Hoa Kỳ, công dân Mỹ sang Hồng Kông được miễn cái visa nhập cảnh chẳng hạn, hoặc là Hồng Kông có thể tự mình, chứ không phải là tùy thuộc vào Bắc Kinh, Hồng Kông có thể tự mình đi vay mượn từ các cái ngân hàng, thí dụ như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu, vân vân, mà không phải chờ cái chữ ký chấp thuận của ở Bắc Kinh chẳng hạn. Và tất cả những cái hàng hóa, những cái dịch vụ sản xuất từ cái hòn đảo có 7.500.000 dân này đó sang Hoa Kỳ thì đều được áp dụng một cái thuế suất nhẹ, và ngược lại thì hàng hóa Hoa Kỳ cũng như là những cái các cái công ty Hoa Kỳ làm việc ở Hồng Kông cũng có những cái sự ưu đãi đặc biệt cho một cái lãnh thổ mà có một cái quy chế như thế này. Bởi vì chúng ta đều biết là năm 1997 thì sau cái hiệp định giữa Anh Quốc và Trung Quốc thì hai bên có một cái thỏa thuận là Hồng Kông sẽ có một cái quyền tự trị trong 50 năm và được hưởng những cái quy chế như là những cái vùng lãnh thổ đặc biệt.
Nhưng mà thưa anh, đãi ngộ về thương mại của Hoa Kỳ dành cho Hồng Kông, vì Hồng Kông là có được cái sự tự trị đó, mà bây giờ thì xem chừng như Hoa Kỳ muốn hoặc là dọa rút cái quy chế đó đi. Dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến các công ty ở Hồng Kông rồi, nhưng mà các công ty của Mỹ cũng đâu có tránh khỏi những cái ảnh hưởng, phải không anh?
Vâng, người ta thấy rằng là giữa một cái cuộc trâu bò hút nhau này đó, tức là giữa Trung Quốc và Mỹ thì nhiều ruồi muỗi nó sẽ chết. Ruồi muỗi ở đây chúng ta chỉ dùng những hình tượng thôi, chứ chúng ta không có ví là những cái thành phần đó như ruồi muỗi, nhưng mà cái thành phần bị thiệt hại đầu tiên rõ ràng là dân chúng Hồng Kông, bởi vì cái tình
không
hình...
anh tập trung giùm cho em về phía Mỹ đi.
Ok. Về phía Mỹ đó thì dĩ nhiên là các cái công ty Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu mà Hoa Kỳ áp dụng cái việc mà đối xử với Hồng Kông như là Trung Quốc chẳng hạn. Thì chúng ta đều biết hiện nay đó thì có khoảng có 1.300 cái công ty lớn, có nhiều cái công ty thuộc loại lớn nhất của nước Mỹ nữa đang có trụ sở ở Hồng Kông, và họ có những cái doanh số rất là khổng lồ từ phát xuất từ những cái hoạt động này ở Hồng Kông qua cái thị trường tài chính, qua những cái sàn giao dịch bất động sản, qua chứng khoán vân vân đó. Thì tôi thấy là cái Đầu tiên thì nếu mà họ không có những cái ưu đãi về mặt kinh tế, về mặt thuế quan từ chính phủ Donald Trump chẳng hạn đó, thì họ là cái thành phần bị thiệt thòi một cách nặng nề nhất. Hồng Kông cũng là nơi tiêu thụ rất là nhiều cái sản phẩm nông nghiệp cũng như là những cái sản phẩm kỹ nghệ của Hoa Kỳ, như là rượu vang, thịt bò hoặc là phô mai vân vân đó, và cũng chiếm một cái phần khá là quan trọng trong cái việc mà mua bán xuất nhập cảng hoặc là thực hiện các cái dịch vụ công nghệ cao cấp cho các cái công ty của Hoa Kỳ. Và vì vậy nếu mà ông Trump áp dụng là coi Hồng Kông như là một cái thành phố, như là một cái vùng bình thường của Trung Quốc dưới cái sự kiểm soát về mặt an ninh vân vân của Trung Quốc, và không có tôn trọng cái sự tự trị của người dân Hồng Kông đó, thì rõ ràng là các cái công ty Mỹ sẽ phải hao tốn rất là nhiều tiền, hoặc là để di dời các cái hoạt động của họ sang một cái đất nước khác, hoặc là để tái cấu trúc cái hệ thống nhân viên cũng như là các cái hệ thống về tài chính của họ sang một cái nước thứ ba.
Nếu mà như vậy đó, thưa anh, thì có khi cái lời nói của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo chỉ là rung cây nhắc khỉ thôi, chứ thực sự ra cũng chẳng dẫn đến một cái hành động cụ thể nào đâu. Bởi vì chúng ta thấy đó, theo các cái số liệu thì anh thấy là tính đến năm 2018 thì đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Hồng Kông đã lên tới là 82 tỷ rưỡi. Rồi Bộ Thương mại Mỹ cho biết là đầu tư của Hồng Kông vào Mỹ là tăng 3 tỷ rưỡi trong năm 2018, tức là lên tới 16, gần 17 tỷ lần. Cái quyền lợi quá nhiều anh.
Thì đây là một cái quyền lợi khá nhiều, và có thể nói là một phần nào đó nó cũng san sẻ bớt cái sự khiếm ngạch hay là một cái sự bất cân bằng ở trong cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc lục địa nữa, chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà để có một cái sự là cân nhắc so đo giữa những cái quyền lợi chính trị và những cái quyền lợi thương mại, thì có lẽ là Bộ Tham mưu của Tổng thống Trump đang phải đứng trước một bài toán khá nhức đầu, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà nãy giờ chúng ta đang nói đến cái gọi là luật an ninh của Bắc Kinh, mà luật này vừa mới được Quốc hội nước này thông qua rồi đó. Nhờ anh giải thích giùm luật an ninh của Bắc Kinh này, cái nội dung của nó là như thế nào? Tại sao là người ta lại chống như vậy?
Vâng, năm 1997 khi mà Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc lục địa đó, thì hai bên có thỏa thuận một cái mà người ta gọi là luật căn bản của Hồng Kông. Cái luật căn bản của Hồng Kông này được coi như là một cái tiểu hiến pháp của Hồng Kông vậy, để mà ấn định những cái quyền dân chủ, những cái quyền tự do và những cái quyền căn bản của cái người dân Hồng Kông. Đây là một cái bộ luật hoàn toàn khác với cái luật, bộ luật ở bên Trung Quốc lục địa. Nhưng mà trong cái bộ luật luật căn bản này, nó có một cái điều, nó gọi cái điều 4 đó, thì là ngoại trừ những cái vấn đề về quốc phòng và ngoại giao thì phải có cái sự là lãnh đạo, hoặc là có một cái sự hướng dẫn, hoặc là có một cái sự chỉ đạo từ chính quyền trung ương. Và chính cái Trung Quốc lục địa, tức là cái chính phủ trung ương từ Bắc Kinh đã sử dụng cái điều này để mà đưa ra cái luật an ninh cho Hồng Kông, bởi vì nó thuộc cái lĩnh vực quốc phòng. Và vì vậy khi người dân ở Hồng Kông mới chống lại cái điều này, vì nó quy định là bất cứ một cái hành vi nào nó có tính cách là gây ra cái sự ly cách giữa Hồng Kông với Trung Quốc, tạo mầm phản loạn nhằm lật đổ chính phủ trung ương, hoặc là có những cái hành vi khủng bố, hoặc là bạo loạn, hoặc là khinh thị, hoặc là bôi xấu chế độ và lãnh tụ, đều bị quy tội là có những cái hành vi vi phạm an ninh quốc phòng. Và vì vậy người ta nghĩ rằng với một cái luật an ninh cho Hồng Kông như vậy, được Quốc hội của Trung Quốc ở đại lục chấp thuận, có nghĩa là Hồng Kông cũng sẽ chẳng khác gì bất cứ một cái thành phố nào khác ở Trung Quốc.
Nhưng mà theo anh thì tại sao Bắc Kinh lại cần phải có cái luật an ninh này? Hình như là để dễ dàng kiểm soát Hồng Kông hơn, nhất là trong năm vừa rồi liên tục các cái cuộc xuống đường. Tức là có những lúc mà người ta nghĩ rằng là máu đổ tới nơi, nhưng mà rồi hai bên cứ phải dè chừng với nhau, và rồi cuối cùng nó kéo dài qua cho tới bây giờ, thưa anh.
Bởi đây cũng là một cái hoàn cảnh nó khá nghĩa là đặc biệt của lịch sử thôi. Lúc đó người ta tưởng rằng là cái sự xung đột giữa hai bên, các cái bên phía biểu tình mà rất là đông đảo và liên tục kéo dài cả năm trời, và một bên là chính quyền Trung Quốc cũng không có nhân nhượng chút nào cả, và có thể là hai bên tưởng như là sẽ đối đầu với nhau rồi, súng sẽ nổ trên đường phố, máu sẽ đổ vân vân. Nhưng mà đồng thời cái con coronavirus nó xuất hiện. Và cũng chính cái sự xuất hiện này đã khiến hai bên phải kềm giữ lại, phải tập trung đối phó với cái chuyện trước mắt. Và vì vậy những cái cuộc biểu tình, những cuộc xuống đường đó nó tạm thời nó lắng dịu, dĩ nhiên nó lắng dịu thôi chứ nó không phải hoàn toàn chấm dứt. Và chính Bắc Kinh đã khơi mào lại những cái cuộc biểu tình xuống đường này đó bằng cái luật an ninh cho Hồng Kông, và vì vậy nó đã châm lại cái ngọn lửa biểu tình đã tưởng đã lụi tàn vì cái coronavirus 19 này mà thôi.
Chắc là Bắc Kinh họ cũng hy vọng rằng là vì coronavirus cho nên là người ta sẽ e ngại không có xuống đường nhiều như năm ngoái anh hả?
Vâng, có thể đó là một cái tính toán của Bắc Kinh chăng, và cũng có thể là Bắc Kinh cũng sẽ tính toán là có thể là các cái nước khác đang phải lo đối đầu với cái COVID-19 mà họ không lên tiếng về cái chuyện Hồng Kông nữa hay chăng. Nhưng mà ngược lại với những cái tính toán đó thì người ta thấy rằng là cái thế giới đã phản ứng rất là mạnh, và có thể nói rằng là bên phía tranh đấu cho dân chủ ở Hồng Kông cũng không có dừng bước, và đặc biệt là ở một cái vùng đất khác mà cũng được coi như là một cái phần của tổ quốc hay là cái lãnh thổ mẹ của Trung Quốc, đó là Đài Loan chẳng hạn. Thì bên bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan cũng lên tiếng là sẵn sàng hỗ trợ cho cư dân Hồng Kông về nhiều mặt, dù phải có thể là sẽ phải thay đổi những cái luật của Đài Loan. Đây là một cái lời ám chỉ rất là có ý nghĩa của Đài Loan, bởi vì từ lâu nay thì Đài Loan vẫn chưa hề tuyên bố mình là một cái quốc gia độc lập khỏi cái Trung Quốc. Nhưng mà với một cái tình hình của Hồng Kông như vậy thì bà đã cảnh báo dân chúng ở Đài Loan là nếu mà chúng ta không cứng rắn với Bắc Kinh, không có một cái thái độ, không có một cái sự quý trọng về tự do dân chủ của chúng ta, thì chúng ta chẳng khác cũng sẽ lâm vào một tình trạng như Hồng Kông bây giờ.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.